Cô-rinh-tô nhất, chương 12, ân tứ thuộc linh. Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết gì về những ân tứ thuộc linh. Anh chị em biết rằng, khi còn là người ngoại đạo, anh chị em đã bị lôi cuốn và dẫn dụ thờ lạy những thần tượng câm. Vì vậy, tôi muốn anh chị em biết rằng, không ai được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động mà nói Đức Chúa Giêsu đáng bị nguyền rủa, và cũng không ai có thể nói Đức Chúa Giêsu là Chúa nếu không bởi Đức Thánh Linh thúc giục. Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ cùng một Đức Thánh Linh. Có nhiều cách phục vụ khác nhau, nhưng chỉ cùng một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ cùng một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi sự trong mọi người. Vì lợi ích chung, sự ban cho của Đức Thánh Linh thể hiện qua mỗi người mỗi khác. Từ một Đức Thánh Linh, có người được ban cho những lời nói khôn ngoan. Cùng một Đức Thánh Linh, người khác được ban cho những lời nói tri thức. Từ cùng một Đức Thánh Linh, người này được ơn trung tín, người kia được ơn chữa bệnh. Cũng từ một Đức Thánh Linh, có người được ơn làm phép lạ, người khác được ơn nói tiên tri. Có người được ơn phân biệt các linh, người khác được ơn nói tiếng lạ, và người khác nữa được ơn thông giải tiếng lạ. Tất cả những điều ấy đều là việc của cùng một Đức Thánh Linh, Ngài phân phối cho mỗi người tùy ý Ngài muốn. Một thân với nhiều bộ phận. Vì giống như thân thể con người, một thân nhưng có nhiều bộ phận, và tất cả các bộ phận của thân dù nhiều nhưng vẫn thuộc về một thân, Đấng Christ cũng vậy. Vì cùng một Đức Thánh Linh mà tất cả chúng ta đã được báp têm vào một thân, bất luận người Do Thái hay người Hy Lạp, bất kể nô lệ hay tự do, và tất cả đã được uống chung một Đức Thánh Linh. Vì thân không phải chỉ là một bộ phận mà gồm nhiều bộ phận. Nếu chân nói, vì tôi không phải là tay, tôi không thuộc về thân, có phải vì vậy mà chân không là một phần trong thân chăng? Nếu tai nói, vì tôi không phải là mắt, tôi không thuộc về thân, có phải vì thế mà tai không là một phần trong thân chăng? Nếu cả thân là mắt thì làm sao nghe? Nếu cả thân là tai thì làm sao ngửi? Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt các bộ phận trong thân, cái nào vào việc nấy theo ý Ngài muốn. Nếu tất cả là một bộ phận thì thân ở đâu? Thế thì có nhiều bộ phận, nhưng chỉ có một thân. Mắt không thể nói với tay rằng tôi không cần đến bạn, hay đầu cũng không thể nói với chân rằng tôi không cần các bạn. Ngược lại, những bộ phận nào trong thân tưởng là yếu hơn lại là cần thiết. Những bộ phận nào trong thân chúng ta nghĩ là tầm thường, chúng ta phải đối xử cách tôn trọng hơn. Những bộ phận nào kém đẹp đẽ, chúng ta phải trang điểm nhiều hơn cho được đẹp đẽ lên. Còn những bộ phận nào đã đẹp sẵn rồi thì không cần trang điểm thêm. Đức Chúa Trời đã khéo sắp đặt các bộ phận trong thân để bộ phận nào yếu kém thì được tôn trọng nhiều, hầu trong thân không có sự chia rẽ. Nhưng tất cả các bộ phận phải lo tưởng đến nhau. Nếu một bộ phận nào đau, tất cả các bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được tôn trọng, tất cả các bộ phận cùng vui mừng. Anh chị em là thân thể của Đấng Christ và mỗi người là một bộ phận. Đức Chúa Trời đã đặt để trong hội thánh một số người. Thứ nhất, các sứ đồ. Thứ nhì, các tiên tri. Thứ ba, các giáo sư. Kế đến, những người được ơn làm phép lạ, rồi những người được ơn chữa bệnh, những người được ơn giúp đỡ, những người được ơn điều hành, những người được ơn nói tiếng lạ. Không lẽ tất cả đều là sứ đồ sao? Không lẽ tất cả đều là tiên tri sao? Không lẽ tất cả đều là giáo sư sao? Không lẽ tất cả đều làm phép lạ sao? Không lẽ tất cả đều được ơn chữa bệnh sao? Không lẽ tất cả đều nói tiếng lạ sao? Không lẽ tất cả đều thông giải tiếng lạ sao? Anh chị em hãy khao khát các ân tứ cao trọng hơn, rồi tôi sẽ chỉ cho anh chị em con đường tuyệt vời hơn nữa.